From the conference center at
Trung tâm Đại hội tại Khuôn Viên Đền thờ ở Salt Lake City, đây là phiên họp trưa Chủ nhật của Đại hội Trung ương Thường niên Kỳ thứ 186 của Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền Trung ương và chức sắc Trung ương của Giáo hội, phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Chương trình phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cầm tài sản xuất thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ứng thuận. Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf đề nghị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Thưa
các anh chị em và các bạn thân mến, chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp cuối cùng của Đại hội Trung ương Thường niên Kỳ thứ 186 của Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến các tín hữu và các bạn ở khắp nơi đang tham dự phiên họp này qua đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet hoặc qua hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg và Ryan Murphy với Linda Margetts đánh đài phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu phiên họp này với bài hát Praise to the Lord, the Almighty. Sau đó, anh cả C. Scott Grove thuộc nhóm tu số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. All my soul praise and glory. Our Father in heaven,
Thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, với tấm lòng khiêm nhường và biết ơn chúng con, cảm tạ ơn Cha về phiên họp cuối cùng này. Xin Cha, chúng con biết ơn Cha về sự phục hồi của phúc âm và giáo hội chân chính của Ngài và cho vị tiên tri Joseph Smith. Chúng con biết ơn Cha về các chìa khóa đã được phục hồi trở lại, những chìa khóa của chức tư tế để chúng con có thể tham gia vào các giáo lễ cứu rỗi và lập giao ước cùng với Cha, đặc biệt nhất là trong các ngôi nhà thánh của Cha. Chúng con biết ơn Cha về lời thông báo của 4 đền thờ mới và biết ơn Cha về các vị tiên tri và những người lãnh đạo, và cầu xin Cha ban phước cho họ và khi chúng con cùng tán trợ họ. Xin Cha ban phước cho vị tiên tri Chủ tịch Thomas S. Monson và biết ơn Cha về giáo vụ con của con độc sinh của Cha. Cầu xin Cha, khi chúng con bắt đầu phiên họp cuối cùng này, chúng con cầu xin Cha ban phước Đức Thánh Linh cùng với chúng con và những người mà sẽ phát biểu cùng với chúng con. Và cầu xin Cha ban phước cho chúng con có thể gia tăng đức tin của chúng con để mà chúng con có thể được gia tăng quyết tâm và được quyết tâm để tuân theo phúc âm của Cha. Và chúng con sẽ nói những lời này trong tên của Chúa Jesus Christ. Amen.
The choir will now favor us with.
Rồi đây các đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát For I Am Called By Thy Name. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của anh cả Robert D. Hales thuộc nhóm tốp số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo ông sẽ là bài nói chuyện của anh cả Garrett W. Gong thuộc chủ tịch đoàn nhóm tốp số thầy 70. Sau đó anh cả Patrick Kieran thuộc nhóm tốp số thầy 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
My beloved brothers and sisters,
các anh chị em thân mến, hôm nay tôi ngỏ lời với tư cách là một tôi tớ của Chúa và cũng là một ông cố. Tôi giảng dạy và làm chứng với các anh chị em và con cháu yêu quý của tôi về ân tứ phi thường của Đức Thánh Linh.
Tôi bắt đầu bằng cách công nhận ánh sáng của Đấng Kitô đã được ban cho mọi người sinh ra ở thế gian này. Tất cả chúng ta được hưởng lợi ích từ ánh sáng thiêng liêng này. Đó là tất cả mọi vật. Và xuyên thấu được tất cả mọi vật. Và cho phép chúng ta phân biệt điều đúng với điều sai. Nhưng Đức Thánh Linh là khác với ánh sáng của Đấng Kitô. Ngài là đấng thứ ba của Thiên Chủ Đoàn, một đấng linh hồn riêng biệt với các trách nhiệm thiêng liêng và hiệp một trong mục đích với Đức Chúa Cha và vị Nam Tử. Là tín hữu của giáo hội, chúng ta có thể trải nghiệm được sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh qua chức tư tế đã được phục hồi của Thượng Đế. Chúng ta chịu phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước để được xá miễn tội lỗi và sau đó được làm lễ xác nhận là tín hữu của giáo hội. Trong giáo lễ này, chúng ta được ban cho ân tứ Đức Thánh Linh bằng phép đặt tay. Sau đó, chúng ta có thể tiếp nhận và giữ được sự đồng hành của Đức Thánh Linh bằng cách luôn luôn tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi, tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, hối cải các tội lỗi của mình và giữ phần tiệc thánh một cách xứng đáng vào ngày Sa-bát. Đức Thánh Linh cung cấp sự mặc khải cá nhân để giúp chúng ta đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc sống về những điều như là học vấn, công việc truyền giáo, nghề nghiệp, hôn nhân, con cái, nơi chúng ta sẽ sinh sống với gia đình của mình và vân vân. Trong những vấn đề này, Cha Thiên Thượng kỳ vọng chúng ta sẽ sử dụng quyền tự quyết của mình, nghiên cứu kỹ tình hình trong tâm trí mình đúng theo các nguyên tắc phúc âm và trình bày một quyết định lên Ngài trong lời cầu nguyện. Sự mặc khải cá nhân là thiết yếu, nhưng chỉ là một phần công việc của Đức Thánh Linh. Như Thánh Thư chứng thực, Đức Thánh Linh cũng làm chứng về Đấng Cứu Rỗi. Ngài dạy chúng ta những điều bình an của vương quốc và làm cho chúng ta được dư dật sự trông cậy. Ngài dẫn dắt chúng ta làm điều tốt lành và xét đoán ngay chính. Ngài ban cho mọi người một ân tứ thuộc linh để nhờ đó tất cả mọi người đều có thể được lợi ích. Ngài ban cho chúng ta sự hiểu biết và nhắc lại cho chúng ta nhớ mọi điều. Qua Đức Thánh Linh, chúng ta có thể được thánh hóa và nhận được một sự xá miễn các tội lỗi của chúng ta. Ngài là đấng an ủi, cũng chính là đấng đã được hứa với các môn đồ của Đấng Cứu Rỗi. Tôi nhắc nhở tất cả chúng ta rằng Đức Thánh Linh không phải được ban cho để kiểm soát chúng ta. Một số người trong chúng ta đã dại dột tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh về mọi quyết định nhỏ nhặt trong cuộc sống. Điều này làm tầm thường hóa vai trò thiêng liêng của Ngài. Đức Thánh Linh tôn trọng nguyên tắc quyền tự quyết. Ngài nói với tâm trí của chúng ta một cách nhỏ nhẹ về các vấn đề quan trọng. Mỗi người chúng ta có thể cảm nhận được ảnh hưởng của Đức Thánh Linh khác nhau. Những thúc giục của Ngài sẽ được cảm nhận ở cường độ khác nhau theo nhu cầu và hoàn cảnh cá nhân của chúng ta. Trong những ngày sau này, chúng ta khẳng định rằng chỉ có vị tiên tri mới có thể nhận được sự mặc khải qua Đức Thánh Linh cho toàn thể giáo hội. Một số người quên điều này, giống như khi Aaron và Miriam đã cố gắng thuyết phục Môsê đồng ý với họ, nhưng Chúa đã dạy họ và chúng ta rằng, nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va, sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện ấy. Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng. Đôi khi, kẻ nghịch thù cám dỗ chúng ta với những ý tưởng sai lầm rằng chúng ta có thể nhầm lẫn với Đức Thánh Linh. Tôi làm chứng rằng việc chúng ta trung tín khi tuân theo các giáo lệnh và tuân giữ các giao ước của mình sẽ bảo vệ chúng ta khỏi bị lừa dối. Qua Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ có thể phân biệt được những tiên tri giả giảng dạy giáo lý bằng điều răn của con người. Khi chúng ta nhận được Đức Thánh Linh cho bản thân mình, thật là điều khôn ngoan để nhớ rằng chúng ta không thể nhận sự mặc khải cho người khác. Tôi biết một thanh niên đã nói với một thiếu nữ, tôi đã có một giấc mơ rằng em sẽ là vợ tôi. Người thiếu nữ suy nghĩ về câu nói đó, rồi đáp, khi tôi có cùng một giấc mơ như vậy, thì tôi sẽ đến nói chuyện với anh. Tất cả chúng ta có thể bị cám dỗ để cho các ước muốn cá nhân của mình vượt qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Tiên tri Joseph Smith đã khẩn nài với Cha Thiên Thượng để được phép cho Martin Harris mượn 116 trang đầu của Sách Mặc Môn. Joseph nghĩ đó là một ý kiến hay, nhưng Đức Thánh Linh đã không cho ông những cảm giác xác nhận. Cuối cùng, Joseph cũng cho mượn các trang đó. Martin Harris làm mất các trang đó. Trong một thời gian, Chúa đã rút lại ân tứ phiên dịch của vị tiên tri, và ông đã học được một bài học đau đớn nhưng quý giá mà đã ảnh hưởng đến sự phục vụ còn lại của ông. Đức Thánh Linh là trọng tâm của sự phục hồi. Khi nói về việc đọc Gia Cơ chương 1 câu 5, lúc còn niên thiếu, tiên tri Joseph đã kể lại, thật chưa có một đoạn thánh thư nào lại có tác dụng làm xúc động tâm hồn con người mãnh liệt bằng đoạn thánh thư này đối với tôi lúc bây giờ. Loại tác dụng được Joseph Smith mô tả là ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Do đó, Joseph đã đi vào một khu rừng cây gần nhà mình và quỳ xuống cầu vấn Thượng Đế. Khải tượng thứ nhất sau đó thật là quan trọng và kỳ diệu. Nhưng con đường dẫn đến sự hiện diện đến trực tiếp của Đức Chúa Cha và vị Nam Tử đã bắt đầu với một lời thúc giục từ Đức Thánh Linh là phải cầu nguyện. Các lẽ thật được mặc khải của phúc âm phục hồi có được qua khuôn mẫu của việc tìm kiếm bằng lời cầu nguyện, sau đó tiếp nhận và tuân theo những thúc giục của Đức Thánh Linh. Hãy xem xét các một số ví dụ này, việc phiên dịch Sách Mặc Môn, sự phục hồi của chức tư tế và các giáo lễ của chức tư tế, bắt đầu với phép báp têm và các tổ chức của giáo hội. Tôi làm chứng rằng ngày nay, sự mặc khải từ Chúa cho đệ nhất chủ tịch đoàn và 12 vị sứ đồ nhận được cũng theo khuôn mẫu thiêng liêng này. Chúng ta khen ngợi tất cả những ai đã tuân theo Đức Thánh Linh để nhận được phúc âm phục hồi, bắt đầu với những người trong gia đình của Joseph Smith. Khi thiếu niên Joseph nói với cha mình về lần hiện đến của Moroni, thì cha của ông đã nhận được một sự làm chứng xác nhận cho chính mình. Ngay lập tức, Joseph được miễn trách nhiệm trong trang trại và được khuyến khích tuân theo lời hướng dẫn của vị thiên sứ. Với tư cách là cha mẹ và các vị lãnh đạo, chúng ta hãy làm như vậy. Chúng ta hãy khuyến khích con cái mình và những người khác nên tuân theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Khi làm như vậy, chúng ta hãy tự mình noi theo gương của Đức Thánh Linh, làm cho chúng ta hiền diệu, nhu mì, nhân từ, nhịn nhục và có tình yêu thương chân thật. Đức Thánh Linh là phương tiện truyền đạt cho công việc của Thượng Đế trong gia đình và trong khắp giáo hội. Với sự hiểu biết đó, tôi xin được chia sẻ một vài ví dụ cá nhân về Đức Thánh Linh trong cuộc sống và sự phục vụ giáo hội của tôi. Tôi đưa ra những ví dụ này là như một sự làm chứng cá nhân rằng Đức Thánh Linh ban phước cho tất cả chúng ta. Cách đây nhiều năm, chị Hales và tôi dự định tổ chức mời một số đồng nghiệp của tôi đến dự một bữa ăn tối đặc biệt tại nhà của chúng tôi. Trên đường về nhà từ văn phòng, tôi đã có một ấn tượng phải dừng lại ở nhà của một quá phụ mà tôi giảng dạy tại gia. Khi tôi gõ cửa nhà của chị ấy, thì chị ấy nói, tôi đã cầu nguyện cho anh đến đây. Ấn tượng đó từ đâu đến vậy? Từ Đức Thánh Linh. Một lần nọ, sau một căn bệnh ngặt nghèo, tôi chủ tọa một đại hội giáo khu. Để gìn giữ sức khỏe của mình, tôi dự định sẽ rời khỏi giáo đường ngay sau phiên họp lãnh đạo chức tư tế. Tuy nhiên, sau lời cầu nguyện kết thúc, tôi được soi dẫn phải bắt tay với mọi người. Thật sự, Đức Thánh Linh đã nói rằng, anh đang đi đâu vậy? Nhưng tôi đã được soi dẫn phải bắt tay với mọi người trong khi họ rời khỏi phòng. Khi một anh cả trẻ tuổi bước tới, tôi đã được thúc giục phải đưa cho anh ta sứ điệp đặc biệt này. Hãy cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng. Lắng nghe Đức Thánh Linh. Tuân theo những thúc giục mà em đã nhận được và mọi điều sẽ được tốt đẹp trong cuộc sống của em. Về sau, vị chủ tịch giáo khu cho tôi biết là người thanh niên đó đã trở về nhà sớm từ công việc truyền giáo. Dựa trên một ấn tượng rõ ràng, vị chủ tịch giáo khu đã hứa với cha của người thanh niên này rằng nếu anh ta đưa con trai của mình đến buổi họp chức tư tế, thì anh cả Hales sẽ nói chuyện với cháu ấy. Tại sao tôi dừng lại để bắt tay mọi người? Tại sao tôi lại miễn cưỡng để nói chuyện với người anh cả này? Nguồn gốc của lời khuyên bảo của tôi là gì vậy? Chính là Đức Thánh Linh. Vào đầu năm 2005, tôi được hướng dẫn phải chuẩn bị một sứ điệp tại Đại hội Trung ương nói về các cặp vợ chồng truyền giáo cao niên. Tiếp theo đại hội, một người anh em kể lại, khi chúng tôi lắng nghe đại hội, ngay lập tức, Thánh Linh của Chúa chạm vào đáy lòng tôi. Sứ điệp thật rõ ràng. Chúng tôi phải phục vụ truyền giáo. Và bây giờ là lúc phải làm. Khi tôi nhìn vợ tôi nhận ra rằng bà cũng đã nhận được cùng những ấn tượng đó từ Thánh Linh. Điều gì đã mang lại sự đáp ứng mạnh mẽ xảy ra cùng một lúc như thế này? Chính là Đức Thánh Linh. Tôi xin đưa ra chứng ngôn của tôi cho con cháu của tôi cùng tất cả những người đang nghe tôi nói về sự mặc khải cá nhân và sự hướng dẫn.
And caution, encouragement,
sự khích lệ, sức mạnh, sự thanh tẩy thuộc linh, sự an ủi và bình an liên tục mà đã đến với gia đình của chúng tôi qua Đức Thánh Linh. Qua Đức Thánh Linh, chúng ta nhận được muôn vàng nỗi lòng xót thương dịu dàng của Ngài và phép lạ không hề chấm dứt. Tôi đặc biệt làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi hằng sống. Tôi bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn đối với Cha Thiên Thượng về ân tứ Đức Thánh Linh, mà qua đó, Ngài mặc khải ý muốn của Ngài và hỗ trợ chúng ta trong cuộc sống của chúng ta, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Dear brothers and sisters, when I served in Asia,
thưa các anh chị em thân mến, khi tôi phục vụ ở châu Á, đôi khi có người hỏi, thưa anh cả con, có bao nhiêu người sống trong giáo vùng châu Á của giáo hội? Tôi nói, một nửa dân số thế giới, 3 tỷ 6 triệu người. Có người hỏi, có khó để nhớ hết tên của họ không? Nhớ và quên cũng là một phần của cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta, thời giờ quyền tự quyết và ký ức. Ví dụ, có một lần sau khi tìm kiếm khắp mọi nơi máy điện thoại di động mới của mình, cuối cùng vợ tôi quyết định gọi nó từ một máy điện thoại khác. Khi nghe tiếng chuông điện thoại đó, vợ hỏi, ai có thể gọi cho tôi nhỉ? Tôi không cho số điện thoại cho bất cứ ai đó. Nhớ và quên cũng là một phần của cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Thời giờ quyền tự quyết và ký ức giúp chúng ta học hỏi, phát triển và gia tăng đức tin. Theo lời của một bài thánh ca quen thuộc, chúng ta sẽ hát các bài ca ngợi khen danh của Chúa Giêsu và dâng lên Ngài lời khen ngợi và sự tôn vinh. Mỗi tuần khi dự phần tiệc thánh, chúng ta giao ước là luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài. Đây sử dụng một vài trong số hơn 400 tài liệu tham khảo thánh thư đối với từ tưởng nhớ. Đây là 6 cách chúng ta có thể luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài. Trước hết, chúng ta có thể luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài bằng cách tin tưởng nơi các giao ước, lời hứa và sự bảo đảm của Ngài. Chúa nhớ lại các giao ước vĩnh viễn của Ngài, từ thời Adam đến thời của con cháu Adam tiếp nhận lễ thật và nhìn lên rồi Sion sẽ nhìn xuống. Và tất cả các tầng trời sẽ rung chuyển một cách vui sướng, và trái đất sẽ rung chuyển một cách vui mừng. Chúa nhớ lại những lời hứa của Ngài, kể cả những lời hứa sẽ quy tụ dân Israel bị phân tán bằng cách sử dụng công cụ của sách Mặc Môn, một chương thư khác về Chúa Giêsu Kitô, và những lời hứa được ban cho mỗi tín hữu và những người truyền giáo để ghi nhớ giá trị của con người. Chúa nhớ lại và bảo đảm cho các quốc gia và dân tộc trong những ngày để chuyển động và xáo trộn, kẻ nào cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Jehovah, là Đức Chúa Trời chúng tôi, là đấng hướng dẫn tương lai vì Ngài có quá khứ. Trong những thời kỳ khó khăn, chúng ta hãy ghi nhớ không phải công việc của Thượng Đế bị thất bại, nhưng là công việc của loài người. Thứ hai, chúng ta có thể luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài bằng cách công nhận với lòng biết ơn bàn tay của Ngài trong suốt cuộc đời của chúng ta. Bàn tay của Chúa trong cuộc sống của chúng ta thường thấy rõ nhất khi chúng ta nhận thức muộn màng những sự việc đã xảy ra rồi. Như triết gia Kitô hữu Søren Kierkegaard đã nói, chúng ta có thể hiểu những sự kiện sau khi chúng đã xảy ra rồi, nhưng chúng ta phải sống để đối phó với điều đang xảy ra và chuẩn bị cho điều sẽ đến trong tương lai. Người mẹ thân yếu của tôi mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của bà. Bà đã làm chứng với lòng biết ơn về phước lành của Thượng Đế tại mỗi thời điểm quan trọng trong cuộc đời của bà. Lịch sử gia đình, truyền thống gia đình và các mối quan hệ gia đình giúp chúng ta nhớ lại những điều đã qua, trong khi cung cấp mẫu mực và hy vọng tương lai. Hệ thống thẩm quyền của chức tư tế và các phước lành tộc trưởng làm chứng về ảnh hưởng của Thượng Đế qua khắp các thế hệ. Các anh chị em có bao giờ nghĩ rằng mình giống như là quyển sách ghi nhớ cuộc sống của mình không? Ví dụ, khi còn nhỏ, tôi rất muốn chơi bóng rổ cho trường. Tôi lập tuyển rất nhiều. Một ngày nọ, người huấn luyện viên chỉ vào một vận động viên xuất sắc của đội cao 1m93 chơi trong vị trí trung tệ và một vận động viên xuất sắc khác cao 1m88 và nói tôi có thể cho em vào đội nhưng chắc em không được cơ hội để chơi. Rồi, ông nói, sao em không thử chơi bóng đá? Em sẽ chơi giỏi đó. Gia đình tôi đã vui mừng cổ võ khi tôi ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong trận bóng đá. Chúng tôi có thể nhớ tới những người đã mang đến cho chúng tôi một cơ hội và rồi một cơ hội thứ hai với lòng thành thật, nhân từ, kiên nhẫn và khuyến khích. Và chúng ta có thể trở thành một người mà người khác nhớ đến khi họ cần được giúp đỡ nhất. Việc ghi nhớ với lòng biết ơn sự phụ giúp của người khác và ảnh hưởng hướng dẫn của Thánh Linh là một cách để chúng ta tưởng nhớ tới Ngài. Đó là một cách mà chúng ta đếm nhiều phước lành của mình và xem những gì Thượng Đế đã làm cho chúng ta. Thứ ba, kẻ nào biết hối cải những tội lỗi của mình thì kẻ đó sẽ được tha thứ, và ta là Chúa sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa. Khi chúng ta hoàn toàn hối cải, kể cả bằng cách thú tội và từ bỏ tội lỗi của mình, thì chúng ta cùng với Enos hỏi, khi cảm giác tội lỗi của mình đã được cất bỏ, lạy Chúa, làm sao điều này lại có thể xảy ra được? Và nghe câu trả lời, vì đức tin của ngươi nơi đấng Kitô và lời mời gọi của Ngài để tưởng nhớ tới Ngài. Một khi chúng ta hối cải và các vị lãnh đạo chức tư tế của chúng ta tuyên bố là chúng ta xứng đáng, thì chúng ta không cần phải tiếp tục thú nhận những tội lỗi này trong quá khứ nữa. Được xứng đáng không có nghĩa là được hoàn hảo. Kế hoạch hạnh phúc của Ngài mời gọi chúng ta phải khiêm nhường và được bình an trong cuộc sống của mình, để một ngày nào đó được trở nên toàn thiện trong đấng Kitô. chứ không luôn luôn lo lắng, thất vọng hoặc đau khổ về những điều không hoàn hảo hiện nay của mình. Hãy nhớ rằng, Ngài biết tất cả những sự việc mà chúng ta không muốn bất cứ ai khác biết về mình, và càng yêu thương chúng ta hơn nữa. Đôi khi cuộc sống thử thách sự tin cậy của chúng ta nơi lòng thương xót, công lý và sự phán xét của Thượng Đế, và trong lời mời gọi giải thoát của Ngài để cho phép sự chuộc tội của Ngài chữa lành chúng ta trong khi chúng ta tha thứ cho người khác và cho bản thân mình. Một thiếu nữ ở một nước khác nộp đơn xin làm việc với tư cách là một nhà báo, nhưng viên chức chỉ định công việc rất là tàn nhẫn. Người ấy nói, với cô ta, với chữ ký của tôi bảo đảm rằng cô sẽ không trở thành một nhà báo mà sẽ là người đào cống. Cô ta là người phụ nữ duy nhất đào cống trong một nhóm đàn ông. Nhiều năm về sau, người phụ nữ này trở thành một viên chức. Một ngày nọ, một người đàn ông đến và cần chữ ký của cô ta cho một công việc. Cô ta hỏi, ông còn nhớ tôi không? Người ấy không nhớ. Cô ta nói, ông không còn nhớ tôi, nhưng tôi vẫn còn nhớ ông. Với chữ ký của ông đã bảo đảm là không bao giờ tôi trở thành một nhà báo. Với chữ ký của ông đã gửi tôi đi đào cống, người phụ nữ duy nhất trong một nhóm đàn ông. Cô ta nói với tôi cảm thấy là mình nên đối xử với người đàn ông đó tốt hơn cách anh ta đối xử với tôi, nhưng tôi không có sức mạnh đó. Đôi khi sức mạnh đó không ở bên trong chúng ta, nhưng nó có thể được tìm thấy trong sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Khi niềm tin bị phản bội, ước mơ bị tan vỡ, tâm hồn bị đau khổ nhiều lần, khi chúng ta muốn có công lý và cần lòng thương xót, khi chúng ta tức giận và khóc lóc, khi chúng ta cần phải biết điều gì phải quý trọng và điều gì phải buông bỏ, thì chúng ta có thể luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài. Cuộc sống không phải là tàn nhẫn, như đôi khi nó có vẻ như vậy. Lòng trắc ẩn vô hạn của Ngài có thể giúp chúng ta tìm kiếm con đường, lẽ thật và sự sống của mình. Khi chúng ta nhớ tới những lời và tấm gương của Ngài, chúng ta sẽ không xúc phạm tới người khác hoặc để cho bị phật lộng. Cha của người bạn tôi làm nghề thợ cơ khí. Công việc lương thiện của ông đã cho thấy thậm chí trong việc rửa tay kỹ. Một ngày nọ, một người ở đền thờ nói với cha của bạn là ông nên đi rửa sạch tay trước khi phục vụ ở đó. Thay vì bị xúc phạm, người đàn ông tốt bụng này đã bắt đầu rửa đĩa gia đình bằng tay với nước và thật nhiều xà bông trước khi tham dự đền thờ. Ông nêu gương của những người được lên núi Đức Giê-hô-va và được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài với tay trong sạch và lòng thanh khiết nhất. Nếu chúng ta có cảm giác không tử tế, tức giận hay hận thù, hoặc nếu chúng ta cần phải xin người khác tha thứ, thì bây giờ là lúc để làm như vậy. Thứ tư, Ngài mời gọi chúng ta hãy nhớ rằng Ngài luôn luôn chào đón chúng ta về nhà. Chúng ta học hỏi bằng cách đặt câu hỏi và tra cứu, nhưng xin đừng ngừng khám phá cho đến khi các anh chị em đến nơi, theo những lời của T.S. Eliot, nơi mà các anh chị em bắt đầu và cảm thấy như đây là lần đầu tiên đối với mình. Khi các anh chị em đã sẵn sàng, hãy mở rộng lòng mình đối với sách Mạc Môn một lần nữa, thể như đây là lần đầu tiên. Xin hãy cầu nguyện với chủ ý thực sự một lần nữa, thể như đây là lần đầu tiên. Hãy tin kề vào chi nhớ yếu kém đó về một thời gian rất lâu trước đây. Hãy để nó nới rộng đức tin của các anh chị em. Với Thượng Đế chúng ta luôn luôn có thể hối cải và trở lại. Các vị tiên tri thời xưa và hiện đại đều khẩn nài. Chúng ta đừng để cho những nhược điểm, lỗi lầm hoặc những yếu điểm của con người, của người khác hoặc của chúng ta khiến cho chúng ta bỏ lỡ các lẽ thật, các giao ước và quyền năng cứu chuộc trong phúc âm phục hồi của Ngài. Điều này đặc biệt quan trọng trong một giáo hội mà mỗi chúng ta tăng trưởng qua sự tham gia không hoàn hảo của chúng ta. Tiên tri Joseph nói, tôi chưa bao giờ nói với các anh chị em tôi là toàn hảo, nhưng không có lỗi lầm nào trong những điều mặc khải mà tôi đã giảng dạy. Thứ năm, chúng ta có thể luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài vào ngày Sa-bát qua tiệc thánh, vào cuối giáo vụ trên trần thế của Ngài và bắt đầu giáo vụ phục sinh của Ngài. Đấng cứu chuộc của chúng ta đã lấy bánh và rượu và phán bảo rằng chúng ta phải tưởng nhớ đến thể xác và máu của Ngài. Mỗi khi các ngươi làm điều này, các ngươi sẽ nhớ đến giờ phút này ta đã ở với các ngươi. Trong giáo lễ tiệc thánh, chúng ta làm chứng cùng Thượng Đế Đức Chúa Cha rằng chúng ta sẵn lòng mang lấy danh của vị nam tử và luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài, cùng tuân giữ các giáo lệnh mà Ngài đã ban cho chúng ta, để chúng ta có thể luôn luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Như Amulek đã dạy, chúng ta tưởng nhớ tới Ngài khi chúng ta cầu nguyện về đồng ruộng, bầy gia súc và gia đình của chúng ta, và khi chúng ta nhớ đến những người nghèo túng, thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh hoạn, phật và đau khổ. Cuối cùng, thứ sáu, Đấng Cứu Rỗi mời gọi chúng ta phải luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài như Ngài luôn luôn nhớ tới chúng ta. Trong tân thế giới, Đấng Cứu Rỗi phục sinh của chúng ta mời gọi những người có mặt tiến lên từ người một để tay lên hông Ngài và giờ các dấu đinh đóng ở tay chân Ngài. Thánh Thư mô tả sự phục sinh là mọi tứ chi và khớp xương đều được phục hồi lại trong hình thể thích hợp và tròn vẹn, và ngay cả một sợi tóc trên đầu cũng không mất. Thế thì hãy xem xét cách mà thể xác phục sinh hoàn hảo của Đấng Cứu Rỗi vẫn còn mang những vết thương ở trên hông Ngài và các dấu đinh đóng ở trên tay chân Ngài. Đôi khi trong lịch sử, người trần thế đã từng bị tử xử bằng cách đóng đinh, nhưng chỉ có Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô mới chấp nhận chúng ta trong khi vẫn còn mang những dấu của tình yêu thương thanh khiết của Ngài. Chỉ có Ngài mới làm tròn lời tiên tri về việc bị treo lên trên thập tự giá để Ngài có thể thu hút theo tên của mỗi người chúng ta, theo tên để đến cùng Ngài. Đấng Cứu Rỗi phán, phải, dầu có thể là họ quên, nhưng ta sẽ không quên ngươi đâu. Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta. Ngài làm chứng, ta là người đã bị treo lên. Ta là Giê-xu, người đã bị đóng đinh. Ta là con của Thượng Đế. Tôi khiêm nhường làm chứng và cầu nguyện rằng chúng ta sẽ luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu mà chúng ta có thể hiện diện trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.
For I was an hungered.
Vì ta đói, các người đã cho ta ăn. Ta khát, các người đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các người tiếp rước ta. Ta trần truồng, các người mặc cho ta. Quả thật ta nói cùng các người, hễ các người đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Theo ước tính, trên thế giới hiện có khoảng 60 triệu người tị nạn. Có nghĩa là cứ 122 người sẽ có một người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ. Và một nửa trong số này là trẻ em. Thật là điều kinh ngạc để xem xét các con số liên quan và suy ngẫm về ý nghĩa của chúng trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Chỉ định hiện nay của tôi là ở châu Âu, nơi có hơn 1 triệu người tị nạn đã đến trong năm qua, từ các phần đất bị chiến tranh tàn phá ở Trung Đông và châu Phi. Rất nhiều người trong số họ chỉ mang theo bộ quần áo đang mặc trên người và tất cả những gì họ có thể mang theo trong một cái túi nhỏ. Một số lớn những người này có học thức và tất cả đều phải bỏ lại nhà cửa, trường học và công việc làm. Dưới sự hướng dẫn của đệ nhất chủ tịch đoàn, giáo hội hiện đang làm việc với 75 cơ quan và tổ chức ở 17 quốc gia châu Âu, bao gồm từ các tổ chức quốc tế tầm cỡ đến các dự án cứu trợ của các cộng đồng nhỏ, từ các cơ quan chính phủ đến các tổ chức từ thiện tôn giáo và phi tôn giáo. Chúng ta may mắn được hợp tác và học hỏi từ những cá nhân và đoàn thể đã làm việc với những người tị nạn trên khắp thế giới trong nhiều năm. Là tín hữu của giáo hội, chúng ta không cần phải nhìn lại xa trong lịch sử của chúng ta để suy ngẫm về những giai đoạn mà chúng ta là những người tị nạn, nhiều lần bị đuổi ra khỏi nhà cửa và trang trại bằng bạo lực. Cuối tuần qua, trong khi nói về những người tị nạn, chị Linda Burton đã hỏi các chị em phụ nữ của giáo hội suy nghĩ, nếu mình ở trong câu chuyện của họ thì sẽ ra sao nhỉ? Cách đây không lâu, câu chuyện của họ là câu chuyện của chúng ta. Hiện có những cuộc tranh luận gay gắt trong chính phủ và trong toàn xã hội để hiểu một người tị nạn là ai và điều gì cần phải làm để trợ giúp họ. Những suy nghĩ này của tôi không nhằm góp phần vào cuộc tranh luận bằng bất cứ cách nào hay đưa ra ý kiến về chính sách nhập cư, mà thay vì thế, nhằm tập trung vào những người đã bị đuổi ra khỏi nhà cửa và quê hương của họ vì cuộc chiến mà họ không can dự vào khi bắt đầu. Đấng Cứu Rỗi biết một người tị nạn cảm thấy như thế nào. Ngài cũng từng là một người tị nạn. Khi còn nhỏ, Chúa Giê-xu và gia đình của Ngài đã trốn sang Ai Cập để thoát khỏi lệnh tàn sát của Herod. Và vào nhiều thời điểm khác nhau trong giáo vụ của Ngài, chính Ngài đã bị đe dọa và mạng sống của Ngài lâm nguy, rồi cuối cùng ngã gục dưới mưu kế của những kẻ tà ác đang hoạch định cái chết của Ngài. Thế nhưng, thậm chí còn đáng kể hơn đối với chúng ta, Ngài đã nhiều lần dạy chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Nhưng Ngài đã yêu thương và phải yêu người lân cận như chính mình. Quả thật, sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ. Và chăm sóc đến những người nghèo khổ và những người túng thiếu, giúp đỡ và cứu trợ họ để họ không còn đau khổ nữa. Thật là một sự khích lệ được chứng kiến các tín hữu giáo hội ở khắp nơi trên thế giới đã rộng lòng hiến tặng để giúp đỡ các cá nhân và gia đình tị nạn. Ở khắp châu Âu nói riêng, tôi đã thấy rất nhiều tín hữu của giáo hội đã cảm thấy vui mừng và được soi dẫn khi họ đáp lời kêu gọi của ước muốn bẩm sinh để tìm đến giúp đỡ và phục vụ những người hoạn nạn tột cùng ở xung quanh họ. Giáo hội đã cung cấp nơi ở và chăm sóc y tế. Các giáo khu và giáo hội truyền giáo đã thu thập hàng nghìn bộ dụng cụ vệ sinh. Các giáo khu khác đã cung cấp thức ăn và nước uống, quần áo, áo khoác không thấm nước, xe đạp, sách vở, cặp sách, kính đọc và nhiều hơn nữa. Các cá nhân từ Scotland đến Sicily đã làm tròn nhiều vai trò. Các bác sĩ và y tá đã tình nguyện phục vụ tại địa điểm mà người tị nạn thường đến trong tình trạng ướt sũng, lạnh cóng và thường bị ám ảnh tinh thần vì phải băng qua đại dương để trốn thoát. Khi những người tị nạn bắt đầu tiến trình tái định cư, các tín hữu ở địa phương giúp họ học ngôn ngữ của nước chủ nhà. Trong khi những người khác khuyến khích cả con cái lẫn cha mẹ bằng cách cung cấp đồ chơi, những dụng cụ mỹ thuật, nghệ thuật, âm nhạc và kịch, một số thu góp sợi len, kim đan và kim móc được hiến tặng và giảng dạy các kỹ năng này cho những người tị nạn lớn tuổi lẫn nhỏ tuổi ở địa phương. Các tín hữu dày dạn kinh nghiệm của giáo hội với nhiều năm phục vụ và lãnh đạo đã làm chứng về sự thật rằng việc phục vụ những người có nhu cầu khẩn cấp này đã mang lại cho họ những kinh nghiệm phong phú nhất, mỹ mãn nhất trong sự phục vụ của họ từ trước đến nay. Sự xác thực của những tình huống này phải tận mắt chứng kiến mới tin được. Vào mùa đông, trong một trại tị nạn chuyển tiếp, tôi đã gặp một người phụ nữ mang thai đến từ Syria, đang trong cơn tuyệt vọng tìm kiếm sự đảm bảo rằng chị sẽ không phải sinh con trên sàn nhà lạnh lẽo của hội trường rộng lớn, nơi chị đang tạm trú. Chị từng là một giáo sư đại học ở Syria. Và ở Hy Lạp, tôi đã nói chuyện với một gia đình vẫn còn ướt đẫm, run rẩy và sợ hãi từ chuyến vượt biển trên một chiếc thuyền phao nhỏ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi nhìn vào mắt họ và nghe những câu chuyện của họ về cả hai cảnh khủng bố mà họ đã chạy trốn và về cuộc hành trình đầy nguy hiểm của họ để tìm nơi trú ẩn, thì lối suy nghĩ của tôi không còn như xưa nữa. Một nhóm đông nhân viên cứu trợ đầy tận tâm đã mở rộng sự chăm sóc và giúp đỡ. Nhiều người trong số họ là tình nguyện viên. Tôi đã tận mắt thấy một tín hữu của giáo hội đã làm việc suốt đêm trong nhiều tháng, lo liệu cho những nhu cầu cấp bách nhất của những người từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp tị nạn. Trong vô số nỗ lực khác, chị đã cấp cứu cho những người cần được chăm sóc y tế nhất, đảm bảo rằng các phụ nữ và trẻ em đi một mình được chăm sóc, ôm những người đã bị mất đi thân nhân dọc đường và đã làm hết sức mình để tận dụng những nguồn phương tiện giới hạn cho những nhu cầu vô hạn. Chị cũng như nhiều người khác là một thiên thần phục sự thật sự mà những người đã được chị chăm sóc sẽ không quên những hành động của chị. Cũng như Chúa sẽ không quên chị đã làm công việc của Ngài. Tất cả những người đã hy sinh để làm giảm bớt nỗi đau xung quanh họ đều giống như những người dân Anma. Và mặc dầu sống trong cảnh thịnh vượng như vậy, nhưng họ không xua đuổi những kẻ thiếu áo quần, đói khát hay bệnh tật, hoặc không ai nuôi nấng. Họ ban rất rộng rãi cho mọi người. Họ ban dự phát rất rộng rãi cho tất cả mọi người, trẻ cũng như già, nô lệ cũng như tự do, nam cũng như nữ, người trong giáo hội cũng như người ngoài giáo hội, không phân biệt một ai khi cần sự giúp đỡ. Chúng ta phải cảnh giác để tin tức về cảnh ngộ của những người tị nạn bằng cách nào đó sẽ không trở nên bị quên lãng. Đặc biệt là sau khi cú sốc ban đầu qua đi, nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn và các gia đình vẫn tiếp tục ồ ạt đến. Hàng triệu người tị nạn trên toàn thế giới với những câu chuyện không còn được giới truyền thông phổ biến nữa vẫn đang rất cần sự giúp đỡ. Nếu các anh chị em hỏi tôi có thể làm được gì, thì trước hết chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta không nên phục vụ mà bỏ quên gia đình mình và các trách nhiệm khác. Và cũng đâu không nên mong đợi các vị lãnh đạo của mình tổ chức các dự án cho mình. Nhưng với tư cách là những cá nhân hoặc gia đình, chúng ta có thể tham gia vào nỗ lực nhân đạo vĩ đại này. Nhằm đáp lại lời mời của đệ nhất chủ tịch đoàn để tham gia phục vụ những người tị nạn trên toàn cầu như Chúa đã làm, các chủ tịch đoàn trung ương của Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Nhi đã tổ chức một nỗ lực cứu trợ mang tên là Ta là Khách Lạ. Chị Burton đã giới thiệu chương trình này với các phụ nữ của giáo hội vào cuối tuần qua trong phiên họp phụ nữ trung ương. Rất nhiều ý kiến, nguồn tài liệu và các đề nghị hữu ích cho sự phục vụ này có thể được tìm trên trang mạng iwasastranger.lds.org. Hãy bắt đầu trên đầu gối cầu nguyện, rồi nghĩ về những gì các anh chị em có thể làm ở gần nhà, trong cộng đồng của mình, nơi các anh chị em sẽ tìm thấy những người cần giúp đỡ để thích nghi với hoàn cảnh mới của họ. Mục tiêu cuối cùng là sự phục hồi chức năng của họ trong một cuộc sống cần cù và tự lực cánh sinh. Khả năng giúp đỡ và kết bạn của chúng ta là vô tận. Các anh chị em có thể giúp những người tị nạn đã tái định cư học ngôn ngữ nước chủ nhà của họ, cập nhật kỹ năng làm việc hoặc thực hành phỏng vấn xin việc làm. Các anh chị em có thể tình nguyện cố vấn cho một gia đình hoặc một người mẹ độc thân khi họ thích nghi với một nền văn hóa xa lạ, thậm chí chỉ bằng một hành động đơn giản như là đi chợ hoặc đi đến trường cùng với họ. Một số tiểu giáo khu và giáo khu hiện đang hợp tác với các tổ chức đáng tin cậy, và tùy theo hoàn cảnh của mình, các anh chị em có thể góp phần vào nỗ lực nhân đạo phi thường của giáo hội. Hơn nữa, mỗi người trong chúng ta có thể gia tăng nhận thức của bản thân về các sự kiện trên thế giới mà đã buộc các gia đình này phải rời bỏ nhà cửa của họ. Chúng ta phải chống lại thái độ cố chấp và ủng hộ sự tôn trọng và cảm thông giữa các nền văn hóa và truyền thống. Việc gặp gỡ các gia đình tị nạn và tận tai lắng nghe những câu chuyện của họ, chứ không phải là từ truyền thông báo chí sẽ thay đổi các anh chị em. Những tình bạn chân thành sẽ nảy sinh và sẽ thúc đẩy lòng trắc ẩn và sự hòa nhập thành công. Chúa đã dạy chúng ta rằng các giáo khu Sion phải là một nơi phòng vệ và một nơi dung thân khỏi cơn bão tố. Chúng ta đã tìm thấy nơi dung thân. Chúng ta hãy đi ra khỏi nơi an toàn của mình và chia sẻ với họ những gì chúng ta có dồi dào nhất, tức là niềm hy vọng cho một tương lai sáng lạn, đức tin nơi Thượng Đế và nơi đồng bào của chúng ta, và tình yêu thương có thể nhìn vượt qua những dị biệt về văn hóa, về ý thức hệ, đến lẽ thật vinh quang rằng chúng ta đều là con cái của Cha Thiên Thượng. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Vì là một người tị nạn có thể là một biến cố quan trọng trong cuộc sống của những người tị nạn, nhưng điều đó không xác định nhân cách của họ. Giống như vô số hàng nghìn người trước họ, đây sẽ là một giai đoạn. Chúng ta hy vọng là nó sẽ rất ngắn trong cuộc đời của họ. Một số người sau này sẽ đoạt giải Nobel, trở thành những công chức, bác sĩ, khoa học gia, nhạc sĩ, họa sĩ, các vị lãnh đạo tôn giáo và đóng góp trong các lĩnh vực khác nhau. Thật vậy, nhiều người trong số họ đã đạt được những thành tích này trước khi họ mất tất cả. Giai đoạn này không xác định nhân cách của họ, mà là phản ứng của chúng ta sẽ giúp xác định nhân cách của chúng ta. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc điều đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta ấy, là đã làm cho chính mình ta vậy. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Thank you, brethren.
Cảm ơn các anh em. Khi người điều khiển nhạc ra hiệu, ca đoàn và giáo đoàn sẽ đứng lên và cùng nhau hát bài Guide us, O thou great Jehovah. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả Dallin H. Oaks thuộc nhóm tụp số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo ông sẽ là hai anh cả Kent F. Richards và Paul V. Johnson thuộc nhóm tụp số thay 70. Sau đó ca đoàn sẽ hát bài The Day Dawn is Breaking. Đây là Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 186 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô.
Central to the gospel of Jesus Christ.
Trọng tâm của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô là kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Cha cho sự tiến triển vĩnh cửu của con cái Ngài. Kế hoạch đó khi được giải thích trong sự mặc khải hiện tại giúp chúng ta hiểu nhiều điều chúng ta gặp trên trần thế. Sứ điệp của tôi tập trung vào vai trò thiết yếu của sự tương phản trong kế hoạch đó. Mục đích của cuộc sống hữu diệt cho con cái của Thượng Đế là cung cấp những kinh nghiệm cần thiết để tiến triển đến sự toàn hảo và cuối cùng ý thức được số mệnh thiêng liêng của mình với tư cách là một người thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Buổi sáng hôm nay, Chủ tịch Monson đã dạy chúng ta rằng chúng ta tiến triển bằng cách chọn lựa những điều mà được thử thách để cho thấy rằng chúng ta sẽ chọn tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Để được thử thách, chúng ta phải có quyền tự quyết để lựa chọn. Sự tương phản là thiết yếu để cung cấp những sự lựa chọn mà qua đó chúng ta sẽ sử dụng quyền tự quyết của mình. Phần còn lại của kế hoạch cũng thiết yếu. Khi chúng ta chọn sai, chắc chắn là sẽ chọn sai, thì chúng ta phạm tội và phải được thanh tẩy để tiến bước hướng tới số mệnh vĩnh cửu của mình. Kế hoạch của Đức Chúa Cha cung cấp cách thức để làm điều này, cách thức để làm thỏa mãn những đòi hỏi vĩnh cửu của công lý. Một đấng cứu rỗi trả cái giá để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi của mình. Đấng cứu rỗi đó là Chúa Giêsu Kitô, con trai độc sinh của Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu, mà sự chuộc tội hy sinh của Ngài, nỗi đau khổ của Ngài trả cái giá cho tội lỗi của chúng ta nếu chúng ta chịu hối cải tội lỗi đó. Một trong những lời giải thích hay nhất về vai trò của sự tương phản đã được hoạch định là ở trong sách Mặc Ngôn, trong những lời giảng dạy của Lê Hy cho con trai của ông là Gia-cốp. Vì cần phải có sự tương phản trong mọi sự việc. Nếu không, sự ngay chính không thể có được và cũng không thể có sự độc ác hay sự thánh thiện, không có sự khốn cùng, hai điều phải lẽ quấy. Vậy nên Lê Hy nói tiếp, Đức Chúa Trời đã cho loài người được hành động lấy một mình. Vậy nên, loài người không thể hành động lấy một mình nếu không bị xúi dục bởi bên này hay bên kia. Tương tự như vậy, trong sự mặc khải hiện đại Chúa phán, điều cần thiết là quỷ dữ phải cám dỗ con cái loài người. Bằng không thì loài người sẽ không tự quyết riêng cho chính mình được. Sự tương phản là cần thiết trong vườn Eden. Nếu Adam và Eva đã không chọn điều dẫn đến cuộc sống hữu diệt, thì Lê Hy dạy, họ ở mãi trong trạng thái ngây thơ, không làm điều gì lành, vì họ đâu biết thế nào là tội lỗi. Ngay từ đầu, quyền tự quyết và sự tương phản là trọng tâm của kế hoạch của Đức Chúa Cha và sự phản nghịch của Satan để chống lại kế hoạch đó. Như Chúa đã mặc khải cho Môi-se trong đại hội thiên thượng, Satan tìm cách hủy diệt quyền tự quyết của loài người. Sự hủy diệt đó sẽ là kết quả tự nhiên của các điều kiện liên quan đến đề nghị của Satan. Nó đến trước mặt Đức Chúa Cha và nói, này tôi đây, xin phái tôi đi, tôi sẽ làm con trai của Ngài và tôi sẽ cứu chuộc tất cả nhân loại, khiến cho không một mình, không linh hồn nào bị lạc, và chắc chắn tôi sẽ làm được điều đó, vậy nên xin ban sự vinh hiển của Ngài cho tôi. Như vậy, Satan đề nghị sẽ thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Cha trong một cách mà có thể ngăn chặn việc hoàn thành mục đích của Đức Chúa Cha và ban cho Satan vinh quang của Ngài. Lời đề nghị của Satan sẽ bảo đảm sự bình đẳng, hoàn hảo. Nó sẽ cứu chuộc tất cả nhân loại, không một linh hồn nào sẽ bị thất lạc. Sẽ không có quyền tự quyết hoặc lựa chọn bởi bất cứ người nào, và do đó không cần có sự tương phản. Sẽ không có sự thử thách, không có thất bại và không có thành công. Sẽ không có sự tăng trưởng để đạt được mục đích mà Đức Chúa Cha mong muốn cho con cái của Ngài. Thánh Thư ghi lại rằng sự chống đối của Satan dẫn đến một cuộc chiến đấu trên trời. Trong đó, tất cả ngoại trừ 1/3 số con cái của Thượng Đế đã nhận được quyền để trải qua cuộc sống trần thế bằng cách chọn kế hoạch của Đức Chúa Cha và khước từ cuộc nổi loạn của Satan. Mục đích của Satan là để sự tự ban cho mình vinh dự và quyền năng của Chúa. Đức Chúa Cha phán, vậy nên vì Satan phản nghịch chống lại ta, ta khiến nó phải bị ném xuống. Với tất cả các linh hồn đã sử dụng quyền tự quyết của họ để đi theo nó. Bị ném xuống trần thế với những linh hồn không có thể xác, Satan và những kẻ đi theo nó cám dỗ và tìm cách lừa dối và gài bẫy các con cái của Thượng Đế. Vì vậy, nó là một kẻ xấu xa đã chống đối và tìm cách phá hoại kế hoạch của Đức Chúa Cha. Thực ra, nó làm cho kế hoạch đó được dễ dàng vì chính là sự tương phản mà làm cho chúng ta có khả năng chọn lựa và chính là cơ hội để chọn điều đúng, là điều dẫn đến sự tăng trưởng và đó chính là mục đích của kế hoạch của Đức Chúa Cha. Trong mức độ đáng kể, sự cám dỗ để phạm tội không phải là loại tương phản duy nhất trên trần thế. Tổ phụ Lê Hy đã dạy rằng nếu sự sa ngã không xảy ra, thì Adam và Eva ở mãi trong trạng thái ấy, ngây thơ, không có sự vui sướng, vì họ đâu biết sự khổ sở. Nếu không có kinh nghiệm về sự tương phản trên trần thế, tất cả mọi sự vật cần phải có sự kết hợp thành một. Trong đó, có thể sẽ không có hạnh phúc hay đau khổ. Do đó, tổ phụ Lê Hy nói tiếp, sau khi Thượng Đế đã tạo ra vạn vật để mang lại các mục đích vĩnh cửu cho loài người, thì cần phải có sự tương phản. Như trái cấm để tương phản với cây sự sống. Một bên bị ngọt bùi, còn một bên thì cay đắng vậy. Lời giảng dạy của ông về phần này trong kế hoạch cứu rỗi kết thúc với những lời này. Nhưng này, mọi sự việc đã được thực hiện theo sự thông sáng của đấng thông hiểu mọi sự việc. Adam sa ngã để loài người sinh tồn. Và loài người có sinh tồn thì họ mới hưởng được niềm vui. Sự tương phản trong những hoàn cảnh khó khăn chúng ta gặp phải trên trần thế cũng là một phần kế hoạch nhằm gia tăng thêm mức độ tăng trưởng của chúng ta trên trần thế. Tất cả chúng ta đều trải qua những sự tương phản là những điều thử thách chúng ta. Một số thử thách này là những cám dỗ để phạm tội. Một số là những thử thách trên trần thế không gồm có tội lỗi cá nhân. Một số rất to lớn, một số rất nhỏ, một số là liên tục và một số chỉ là tạm thời. Không ai trong chúng ta được miễn trừ cả sự tương phản cho phép chúng ta tăng trưởng hướng đến con người mà Cha Thiên Thượng muốn chúng ta trở thành. Sau khi Joseph Smith đã phiên dịch xong sách Mạc Môn, ông vẫn còn phải tìm kiếm một nhà xuất bản. Điều này không phải là dễ dàng, sự phức tạp của bản thảo dài này và chi phí ấn và đóng sách thành sách của cả hàng ngàn quyển thật là đáng sợ. Thoạt tiên Joseph đến nói chuyện với E.B. Grandin, một người thợ in ở Palmyra, nhưng người này đã từ chối. Sau đó, ông đã tìm kiếm một người thợ in khác ở Palmyra, người này cũng từ chối. Ông đi đến Rochester, cách đó 40 km và nói chuyện với nhà xuất bản nổi tiếng nhất ở phía tây New York, người này cũng từ chối. Một nhà xuất bản khác ở Rochester sẵn lòng in, nhưng hoàn cảnh đã làm cho sự dự án này không thể chấp nhận được. Nhiều tuần đã trôi qua và Joseph chắc hẳn phải hoang mang trước sự tương phản để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Chúa đã không làm cho điều đó được dễ dàng, nhưng Ngài đã làm cho điều đó có thể được thực hiện. Nỗ lực thứ năm của Joseph lần thứ hai đến nói chuyện với nhà xuất bản Grandin ở Palmyra đã thành công. Nhiều năm sau, Joseph đã bị cầm tù một cách đau đớn trong ngục thất Liberty trong nhiều tháng. Khi ông cầu nguyện để được giúp đỡ thì Chúa phán với ông rằng tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm và sẽ lợi ích cho ngươi. Chúng ta đều quen thuộc với các loại tương phản khác trên trần thế, không phải do tội lỗi cá nhân gây ra, kể cả bệnh tật, khuyết tật và cái chết. Chủ tịch Thomas S. Monson giải thích, đôi khi một số anh em có thể đã than khóc trong nỗi đau khổ, tự hỏi tại sao Cha Thiên Thượng lại để cho các anh chị em trải qua bất cứ thử thách nào các anh chị em đang gặp phải. Tuy nhiên, cuộc sống trần thế của chúng ta không bao giờ có nghĩa là được dễ dàng hay luôn dễ chịu. Cha Thiên Thượng của chúng ta biết rằng chúng ta học hỏi và tăng trưởng và trở nên tôi luyện qua những thử thách khó khăn, nỗi buồn đau lòng và những sự lựa chọn khó khăn. Mỗi người chúng ta trải qua những ngày đen tối khi những người thân yêu qua đời, những lúc đau đớn khi sức khỏe suy yếu, những cảm nghĩ bị bỏ rơi khi những người mình yêu thương dường như đã bỏ rơi chúng ta. Những sự thử thách này và những thử thách khác mang đến cho chúng ta thử thách thực sự về khả năng chịu đựng của mình. Các nỗ lực của chúng ta để cải thiện việc tuân thủ ngày Sa-bát là một ví dụ ít căng thẳng của sự tương phản. Chúng ta có giao lệnh của Chúa để tôn trọng ngày Sa-bát. Một số lựa chọn của chúng ta có thể vi phạm giao lệnh đó, nhưng những lựa chọn khác trong cách dành thời gian vào ngày Sa-bát chỉ là một câu hỏi liệu chúng ta có thể làm điều tốt nào, hai điều tốt hơn hoặc tốt nhất. Để minh họa sự tương phản trong sự cám dỗ, sách Mạc Môn mô tả ba phương pháp mà quỷ dữ sẽ sử dụng trong những ngày cuối cùng. Trước hết, nó sẽ gây cuồng nộ trong trái tim con cái loài người và kích động họ giận dữ chống lại những gì tốt đẹp. Thứ hai, nó sẽ dẹp yên những tín hữu và ru ngủ họ trong một sự an toàn trần tục, khiến họ phải thốt ra rằng suy ôn thịnh vượng và mọi việc đều tốt đẹp. Thứ ba, nó sẽ bảo chúng ta là không có ngục giới. Tôi không phải là quỷ dữ vì làm gì có quỷ, và do đó không có điều đúng với điều sao vì sự tương phản này, nên chúng ta đã được cảnh cáo là không được an nhàn ở Sion. Giáo hội trong sứ mệnh thiêng liêng của giáo hội và chúng ta trong cuộc sống cá nhân của mình dường như phải đối mặt với sự tương phản càng ngày càng gia tăng. Có lẽ khi giáo hội phát triển mạnh và chúng ta là các tín hữu tăng trưởng trong đức tin và sự vâng lời, thì Satan chống đối mạnh hơn để chúng ta sẽ tiếp tục có sự tương phản trong mọi sự việc. Một số chống đối này thậm chí còn đến từ các tín hữu giáo hội. Một số người sử dụng lập luận cá nhân hay trí khôn ngoan để chống lại lời hướng dẫn của vị tiên tri, tự cho mình một danh hiệu được sử dụng trong chính quyền đã được bầu chọn là sự chống đối trung thành. Cho dù điều này có thể thích hợp cho một nền dân chủ nhưng không có sự biện minh cho khái niệm này trong chính quyền của Vương quốc của Thượng Đế, nơi mà những câu hỏi được tôn trọng và sự chống đối thì không được tôn trọng. Một ví dụ khác nữa là có rất nhiều điều trong lịch sử giáo hội ban đầu của chúng ta, chẳng hạn như điều Joseph Smith đã làm hoặc không làm trong mọi hoàn cảnh. Một số người sử dụng điều đó để biện minh cho sự chống đối của họ. Tôi nói cùng tất cả mọi người, hãy thực hành đức tin và hoàn toàn trông cậy vào lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi để chúng ta nên nhờ những trái nó mà nhận biết được. Giáo hội đang có những nỗ lực quan trọng để công khai hóa các biên sử chúng ta có. Nhưng sau khi tất cả những gì chúng ta có thể xuất bản thì các tín hữu của chúng ta đôi khi lại có những câu hỏi cơ bản mà không thể giải quyết được bằng cách nghiên cứu. Đó là phiên bản lịch sử giáo hội về sự tương phản trong mọi sự việc. Một số điều chỉ có thể học được bằng đức tin. Chúng ta cần phải trông cậy hầu hết vào đức tin khi nhận được sự làm chứng từ Đức Thánh Linh. Thượng Đế hiếm khi hạn chế quyền tự quyết của bất cứ con cái của Ngài bằng cách can thiệp chống lại người này để giúp đỡ người kia. Ngài lại giảm nhẹ những gánh nặng buồn phiền của chúng ta và củng cố chúng ta để mang các gánh nặng đó, như Ngài đã làm điều đó cho dân của Ama trong xứ Hy Lâm. Ngài không ngăn chặn tất cả mọi tai họa, nhưng Ngài có đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta, như Ngài đã làm với cơn bão dữ dội mà đe dọa sẽ ngăn cản lễ cung hiến đền thờ ở Fiji, hoặc làm giảm bớt những ảnh hưởng thiệt hại của vụ đặt bom của bọn khủng bố mà giết chết nhiều người ở phi trường Brussels, nhưng chỉ làm bị thương 4 người truyền đạo của chúng ta mà thôi. Qua tất cả sự tương phản trên trần thế, chúng ta có được sự bảo đảm của Thượng Đế rằng Ngài sẽ biệt riêng sự đau khổ của chúng ta thành lợi ích cho chúng ta. Chúng ta cũng đã được dạy để hiểu những kinh nghiệm trần thế của mình và các giáo lệnh của Ngài trong bối cảnh của kế hoạch cứu rỗi vĩ đại của Ngài, mà cho chúng ta biết mục đích của cuộc sống và mang lại cho chúng ta sự bảo đảm về một Đấng Cứu Rỗi là Đấng tôi làm chứng trong danh Ngài về lẽ thật của những điều này, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Just a few months before the death of the prophet Joseph Smith,
chỉ một vài tháng trước khi tiên tri Joseph Smith qua đời, ông họp với nhóm túc số 12 để nói về các nhu cầu lớn mà giáo hội đang gặp phải trong thời gian vô cùng khó khăn đấy. Ông nói với họ, chúng ta cần đền thờ nhiều hơn bất cứ thứ gì. Chắc chắn ngày nay, trong những thời gian khó khăn này, mỗi người chúng ta và gia đình chúng ta cần đền thờ nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Trong một lễ cung hiến đền thờ mới gần đây, cả kinh nghiệm đã mang đến niềm vui cho tâm hồn tôi. Tôi rất thích những ngày đền thờ mở cửa cho công chúng và tham quan tự do, và tôi chào đón nhiều khách đến xem đền thờ. Tôi rất thích buổi lễ trình diễn văn hóa với cảnh tượng sống động và niềm phấn khởi của giới trẻ, và tiếp theo là các phiên lễ cung hiến tuyệt vời. Và rồi buổi sáng hôm sau, vợ chồng tôi bước vào hồ báp têm để làm lễ báp têm thay cho một số tổ tiên của chúng tôi. Khi tôi giơ tay lên để bắt đầu giáo lễ, quyền năng của Thánh Linh tràn ngập hầu như khắp người tôi. Tôi nhận ra một lần nữa rằng quyền năng thật sự của đền thờ là nằm trong các giáo lễ. Như Chúa đã mặc khải, chức tư tế Melchizedek trọn vẹn được tìm thấy trong đền thờ và các giáo lễ của chức tư tế này, vì bên trong ngôi nhà này có các chìa khóa của thánh chức tư tế mới được sắc phong, để các ngươi có thể nhận được vinh hiển và vinh quang. Vậy nên, trong các giáo lễ thuộc chức tư tế này, quyền năng của sự tin kính được biểu hiện rõ rệt. Lời hứa này là dành cho các anh chị em và cho các gia đình của anh chị em. Trách nhiệm của chúng ta là tiếp nhận những gì Đức Chúa Cha ban cho, vì kẻ nào biết nhận lấy thì sẽ được ban cho dồi dào hơn, ngay cả quyền năng nữa. Quyền năng tiếp nhận tất cả những gì Ngài có thể và sẽ ban cho chúng ta bây giờ và mãi mãi. Quyền năng để trở thành các con trai, con gái của Thượng Đế, để biết được các quyền năng trên trời, để nói trong danh của Ngài, và để nhận được quyền năng của Thánh Linh Ngài. Các quyền năng này trở nên có sẵn cho riêng mỗi người chúng ta qua các giáo lễ và các giao ước của đền thờ. Nephi đã thấy được thời kỳ của chúng ta trong khải tượng vĩ đại của ông. Tôi, Nephi, thấy quyền năng của chiên con của Thượng Đế giáng xuống trên các thánh hữu trong giáo hội của chiên con và trên dân giao ước của Chúa đã bị thân tán khắp mặt đất và họ được trang bị bằng sự ngay chính và bằng quyền năng của Thượng Đế trong vinh quang vĩ đại. Mới gần đây, tôi có đặc ân có mặt tại lễ mở cửa đền thờ cho công chúng tham quan với Chủ tịch Russell M. Nelson và gia đình của ông. Khi ông quy tụ họ lại xung quanh bàn thờ làm lễ gắn bó và giải thích với họ rằng mọi điều chúng ta làm trong giáo hội, mỗi buổi họp, sinh hoạt, bài học và sự phục vụ đều nhằm chuẩn bị cho mỗi người chúng ta đi đến đền thờ và quỳ trước bàn thờ để tiếp nhận tất cả các phước lành đã được hứa của cha của Đức Chúa Cha cho thời vĩnh cửu. Khi chúng ta cảm nhận được các phước lành của đền thờ trong cuộc sống của mình, thì lòng chúng ta hướng về gia đình mình, cả người sống lẫn người chết. Mới gần đây, tôi đã chứng kiến một gia đình gồm 3 thế hệ đã cùng nhau tham gia vào phép báp têm cho tổ tiên. Ngay cả bà nội cũng tham gia, mặc dù bà có hơi lo lắng về việc đi xuống nước một mình. Khi bà ra khỏi mặt nước và ôm chầm lấy chồng mình, thì bà đã nhỏ những giọt lệ vui mừng. Sau đó, ông nội và người cha và làm phép báp têm cho nhau và cho rất nhiều cháu. Còn có niềm vui nào lớn hơn khi một gia đình có thể cùng có được kinh nghiệm với nhau hay không? Mỗi đền thờ đều dành thời gian ưu tiên cho gia đình để cho phép các anh chị em và gia đình mình sắp xếp lịch trình trong phòng báp têm. Ngay trước khi qua đời, Chủ tịch Joseph F. Smith đã nhận được khải tượng về việc cứu chuộc người chết. Ông dạy rằng những người trong thế giới linh hồn đều hoàn toàn phụ thuộc vào các giáo lễ mà chúng ta nhận được thay cho họ. Thánh thư chép rằng, những người chết nào hối cải sẽ được cứu chuộc qua sự tuân theo các giáo lễ của ngôi nhà Thượng Đế. Chúng ta nhận các giáo lễ thay cho họ, nhưng họ lập và chịu trách nhiệm với mỗi giao ước liên kết với mỗi giáo lễ. Chắc chắn, tấm màn che là mỏng đối với chúng ta, và ở bên kia tấm màn che, họ nhận và hiểu trọn vẹn giáo lễ được thực hiện cho họ trong đền thờ. Vậy thì, từng cá nhân trong chúng ta có trách nhiệm gì khi tham gia vào công việc này với tư cách là những người thụ lễ và người làm việc trong đền thờ? Năm 1840, tiên tri Joseph Smith đã dạy các thánh hữu rằng nỗ lực đáng kể cần phải có và những phương tiện sẽ được đòi hỏi và vì công việc xây cất đền thờ phải được xúc tiến nhanh trong sự ngay chính, nên các thánh hữu phải có nhiệm vụ cân nhắc tầm quan trọng của những điều này trong tâm trí mình và rồi chọn lấy những bước cần thiết để hoàn thành những điều này và tự chuẩn bị mình với lòng can đảm, quyết tâm làm hết khả năng của mình và tự cảm thấy quan tâm nhiều thể như toàn bộ công việc chỉ tùy thuộc vào họ mà thôi. Chúng ta đọc trong sách Khải Huyền, những kẻ mặc áo trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi nhà Đức Chúa Trời, vật ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài, còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Các anh chị em có thể tưởng tượng ra những người phục vụ trong đền thờ ngày nay không? Hiện có hơn 120.000 người phụ giúp làm giáo lễ trong 150 ngôi đền thờ đang hoạt động trên khắp thế giới. Tuy nhiên, còn có nhiều cơ hội nữa cho nhiều người hơn để nhận được kinh nghiệm tuyệt vời này. Khi Chủ tịch Gordon B. Hinckley loan báo về nhiều ngôi đền thờ nhỏ ở khắp thế giới, ông đã dạy rằng tất cả những người phụ giúp làm giáo lễ sẽ là các tín hữu địa phương mà sẽ phục vụ trong các chức vụ khác trong tiểu giáo khu và giáo khu của họ. Thông thường, những người làm việc trong đền thờ được kêu gọi phục vụ trong 2-3 năm và có thể được kéo dài thêm. Ý định không phải là một khi các anh chị em được kêu gọi, các anh chị em sẽ phục vụ cho đến khi nào các anh chị em không còn khả năng để phục vụ. Nhiều người làm việc trong đền thờ lâu năm mang theo tình yêu mến đền thờ với họ khi họ được giải nhiệm và để cho những người mới khác phục vụ. Cách đây gần 100 năm, sứ đồ John A. Whistle đã dạy, chúng ta cần thêm người làm việc trong đền thờ để thực hiện công việc tuyệt vời này. Chúng ta cần nhiều hơn người cải đạo để làm công việc đền thờ thuộc mọi lứa tuổi. Đã đến lúc rồi trong nỗ lực làm công việc đền thờ mới này, để tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi phục vụ tích cực. Công việc đền thờ mang lại lợi ích nhiều cho người trẻ tuổi và người tích cực, cũng như cho người lớn tuổi là những người đã bỏ lại đằng sau rất nhiều gánh nặng của cuộc đời. Người thanh niên cần phải ở trong đền thờ nhiều hơn cả cha và ông nội mình, là những người đã có cuộc sống ổn định nhờ vào kinh nghiệm sống. Và người thiếu nữ vừa bước vào đời cần có thánh linh, ảnh hưởng và sự hướng dẫn đến từ việc tham gia trong các giáo lễ đền thờ. Trong nhiều đền thờ, các chủ tịch đền thờ chào đón những người truyền giáo mới được kêu gọi và đã làm lễ thiên ân. Các thanh niên và thiếu nữ để phục vụ chỉ trong một thời gian ngắn với tư cách là những người phụ giúp làm giáo lễ trước khi đi vào trung tâm huấn luyện truyền giáo. Những người trẻ tuổi này không những được phước để phục vụ mà còn gia tăng vẻ đẹp và tinh thần cho tất cả những người phục vụ trong đền thờ. Tôi đã yêu cầu một số thanh niên thiếu nữ đã phục vụ trước và sau công việc truyền giáo của họ chia sẻ cảm nghĩ. Họ đã dùng những lời sau để mô tả kinh nghiệm của họ trong đền thờ. Khi phục vụ trong đền thờ, tôi cảm thấy một cảm giác được gần gũi hơn với Đức Chúa Cha và Đấng Cứu Rỗi. Tôi cảm thấy hoàn toàn bình an và hạnh phúc. Tôi có một cảm giác như đang ở nhà. Tôi nhận được sự thiêng liêng, quyền năng và sức mạnh. Tôi cảm thấy được tầm quan trọng của các giao ước thiêng liêng của mình. Đền thờ đã trở thành một phần của tôi. Chúng tôi gần gũi với những người mà chúng tôi phục vụ trong lúc thực hiện các giáo lễ. Việc này mang đến cho tôi sức mạnh để khắc phục những cám dỗ. Và đền thờ đã thay đổi cuộc sống của tôi vĩnh viễn. Việc phục vụ trong đền thờ là một kinh nghiệm phong phú và mạnh mẽ cho mọi người thuộc mọi lứa tuổi. Thậm chí một số cặp vợ chồng mới cưới cũng đang phục vụ với nhau. Chủ tịch Nelson đã dạy sự phục vụ trong đền thờ là một sinh hoạt cao quý cho một gia đình. Với tư cách là những người phụ giúp làm giáo lễ, ngoài việc nhận các giáo lễ cho tổ tiên của mình, các anh chị em còn có thể thực hiện các giáo lễ thay cho họ nữa. Như Chủ tịch Woodrow đã nói, có sự kêu gọi lớn lao nào mà bất cứ người nam hay người nữ có thể có trên mặt đất hơn là việc nắm giữ trong tay mình quyền năng và thẩm quyền để đi thực hiện các giáo lễ cứu rỗi không? Các anh chị em trở thành công cụ trong tay của Thượng Đế trong sự cứu rỗi linh hồn. Không có điều gì ban cho con cái loài người có thể so sánh được bằng điều đó. Ông nói tiếp, lời mách bảo dịu dàng của Đức Thánh Linh sẽ được ban cho các anh chị em, và những kho báu của thiên thượng, sự giao tiếp với các thiên sứ sẽ được thỉnh thoảng thêm vào. Đây là giá trị mà tất cả các anh chị em hay tôi có thể hy sinh trong một vài năm của cuộc đời mình ở đây trên trần thế này. Mới gần đây, Chủ tịch Thomas Monson đã nhắc nhở chúng ta rằng các phước lành của đền thờ là vô giá, không có sự hy sinh nào là quá lớn. Hãy đến đền thờ. Hãy thường xuyên đến. Hãy đến với gia đình mình và vì gia đình của mình. Hãy đến và giúp những người khác cũng đến. Những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai? Thưa các anh chị em, họ chính là các anh chị em. Là những người đã nhận được các giáo lễ của đền thờ, đã tuân giữ các giao ước của mình, cho dù phải hy sinh. Các anh chị em là những người đang giúp các gia đình của mình tìm thấy các phước lành của sự phục vụ trong đền thờ, và là những người đã giúp đỡ những người khác trong cuộc sống. Xin cảm ơn các anh cho sự phục vụ của các anh chị em. Tôi làm chứng rằng mỗi đền thờ là ngôi nhà thánh thiêng liêng của Ngài và rằng trong đó là mỗi người chúng ta có thể học hỏi và biết được những quyền năng của sự tin kính trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
A week ago was Easter,
Đây là một tuần lễ phục sinh, và một lần nữa chúng ta tập trung ý nghĩa của mình vào sự hy sinh chuộc tội, phục sinh của Chúa Jesus Kitô. Năm vừa qua, tôi đã suy nghĩ và suy ngẫm về sự phục sinh nhiều hơn bình thường. Cách đây gần một năm, con gái chúng tôi là Alisa qua đời. Nó đã vật lộn với căn bệnh ung thư trong gần 8 năm, với một số ca phẫu thuật, nhiều phương pháp trị liệu khác nhau, các phép lạ thú vị và nỗi thất vọng sâu thẳm. Chúng tôi chứng kiến tình trạng sức khỏe của nó suy yếu dần khi nó sắp qua đời. Thật là đau đớn để thấy điều đó xảy ra với đứa con gái yêu quý của chúng. Đứa con bé có đôi mắt trong sáng và đã lớn lên trở thành một người phụ nữ, người vợ và người mẹ tuyệt vời, đầy tài năng. Tôi nghĩ rằng lòng tôi sẽ không nguôi đau khổ. Năm ngoái vào là thời gian lễ phục sinh, chỉ hơn một tháng trước khi con gái tôi qua đời, Alisa đã viết, lễ phục sinh là một điều nhắc nhở về tất cả những gì tôi hy vọng và cho bản thân mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ được chữa lành, và một ngày nào đó, tôi sẽ được nguyên vẹn. Một ngày nào đó, tôi sẽ không có bất kỳ kim loại hoặc chất nhựa nào ở bên trong người. Một ngày nào đó, tôi sẽ không còn sợ hãi và lo âu nữa. Tôi không cần cầu nguyện rằng điều này sẽ sớm xảy ra, nhưng tôi rất vui vì tôi thực sự tin vào một thế giới đẹp đẽ sau khi chết. Sự phục sinh của Chúa Jesus Kitô bảo đảm cho chính những điều mà Alisa đã hy vọng có được và thiết lập ở bên trong mọi chúng ta, là về sự tôn trọng cậy trong chúng ta. Chủ tịch Gordon B. Hinckley gọi sự phục sinh là sự kiện lớn nhất trong tất cả các sự kiện trong lịch sử nhân loại. Sự phục sinh được thực hiện nhờ sự vào sự chuộc tội của Chúa Jesus Kitô và là điều then chốt trong kế hoạch cứu rỗi vĩ đại. Chúng ta là con cái linh hồn của cha mẹ thiên thượng. Khi chúng ta đến với cuộc sống thế gian này, linh hồn của chúng ta được kết hợp với thể xác. Chúng ta trải qua tất cả những niềm vui và những thử thách liên quan đến cuộc sống trần thế. Khi một người chết đi, linh hồn của người ấy lìa khỏi thể xác. Sự phục sinh làm cho linh hồn và thể xác của một người có thể tái hợp một lần nữa. Ngoài trừ lần này, thể xác sẽ được bất tử và hoàn hảo, không phải chịu đau đớn, bệnh tật hoặc các vấn đề khác. Sau khi phục sinh, linh hồn sẽ không bao giờ bị tách khỏi thể xác nữa nhờ vào sự phục sinh của Đấng Cứu Rỗi đã chiến thắng cái chết. Đã được một số mệnh ví cũ của mình, chúng ta cần phải có linh hồn bất diệt này. Một linh hồn và thể xác được kết hợp vĩnh viễn. Với linh hồn và thể xác bất diệt gắn kết, không thể tách rời được, chúng ta có thể nhận được sự trọn vẹn niềm vui. Thực ra, nếu không có sự phục sinh, chúng ta không bao giờ có thể nhận được niềm vui trọn vẹn, mà thay vì thế, sẽ phải chịu đau khổ đời đời. Ngay cả những người trung tín, ngay chính cũng có việc tách lìa của thể xác khỏi linh hồn của họ như là tình trạng tù đày. Chúng ta được giải thoát khỏi cảnh tù đày nhờ vào sự phục sinh, tức là sự cứu chuộc khỏi những dây trói buộc của sự chết. Không có sự cứu rỗi nếu chúng ta không có linh hồn lẫn thể xác. Mỗi người chúng ta đều có những hạn chế và yếu kém về thể chất, tinh thần và tình cảm. Những thử thách này và một số trong đó có hiện dường như rất khó chữa khỏi, nhưng cuối cùng sẽ được giải quyết. Không có một vấn đề nào trong số những vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sau khi chúng ta phục sinh. Alicia nghiên cứu các tỷ lệ sống sót của những người mắc loại bệnh ung thư giống như nó, và những con số này không đáng khích lệ, nó viết. Nhưng có một cách chữa bệnh, vì vậy tôi không sợ. Chúa Giê-xu đã chữa khỏi bệnh ung thư của tôi và của bạn. Tôi sẽ được mạnh khỏe hơn. Chúng ta có thể thay thế từ ung thư với bất cứ căn bệnh thể chất, tinh thần hoặc tình cảm nào khác mà chúng ta có thể gặp phải. Nhờ vào sự phục sinh, những căn bệnh này cũng sẽ được chữa khỏi rồi. Phép lạ của sự phục sinh, cách chữa bệnh tột bậc có thể thực hiện nhờ của y học hiện đại, nhưng nó không vượt quá quyền năng của Thượng Đế. Chúng ta biết điều đó có thể thực hiện vì Đấng Cứu Rỗi đã phục sinh và cũng sẽ mang lại sự phục sinh cho mỗi người chúng ta. Sự phục sinh của Đấng Cứu Rỗi đã chứng minh rằng Ngài là vị nam tử của Thượng Đế và những gì Ngài dạy là có thật. Ngài sống lại rồi như lời Ngài đã phán. Có thể là không có bằng chứng mạnh mẽ nào về thiên tính của Ngài hơn là việc Ngài đi ra khỏi ngôi mộ với một thể xác bất diệt. Chúng ta biết các nhân chứng về sự phục sinh trong thời Tân Ước. Ngoài các phụ nữ và những người đàn ông mà chúng ta đọc trong các sách Phúc Âm, Kinh Tân Ước còn bảo đảm với chúng ta hàng trăm người khác thực sự đã thấy Chúa phục sinh, và sách Mặc Môn kể về hàng trăm người khác nữa. Đám đông tiến lên, họ để tay lên hông Ngài, và họ được tận mắt thấy và sờ tận tay để biết một cách chắc chắn và làm chứng rằng Ngài chính là Đấng mà các tiên tri đã viết là sẽ đến. Các nhân chứng trong những ngày sau này đã được thêm vào với các nhân chứng thời xưa. Thật vậy, vào lúc khai mở giang kỳ này, Joseph Smith đã thấy Đấng Cứu Rỗi phục sinh cùng với Đức Chúa Cha. Các vị tiên tri và sứ đồ tại thế đã làm chứng về lẽ trung thực của Đấng Kitô phục sinh hàng sống. Vì vậy, chúng ta có thể nói, chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, và mỗi người trong chúng ta có thể là một phần của một số đông nhân chứng biết được qua quyền năng của Đức Thánh Linh rằng những gì chúng ta kỷ niệm vào ngày lễ phục sinh thực sự đã xảy ra, rằng sự phục sinh là có thật. Lẽ trung thực của sự phục sinh của Đấng Cứu Rỗi thay thế nỗi đau đớn của chúng ta với hy vọng. Vì sự phục sinh là sự bảo đảm rằng tất cả những lời hứa khác của Phúc Âm cũng có thật. Những lời hứa cũng kỳ diệu như sự phục sinh. Chúng ta biết Ngài có quyền năng để thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Chúng ta biết Ngài đã mang lấy những yếu kém, đau đớn và bất công mà chúng ta đã chịu đựng. Chúng ta biết rằng Ngài đã sống dậy từ cõi chết với sự chữa lành trong đôi cánh của Ngài. Chúng ta biết rằng Ngài có thể làm cho chúng ta nguyên vẹn, cho dù có bị tan vỡ như thế nào đi nữa. Chúng ta biết rằng Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi chúng ta, và sẽ không có sự chết, không có sự than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Chúng ta biết rằng chúng ta có thể được vẹn lành nhờ Giê-xu Đấng đã làm nên sự chuộc tội hoàn hảo này, nếu chúng ta chỉ cần chịu có đức tin và noi theo Ngài. Vào cuối vở nhạc kịch đầy sôi dẫn Đấng Messi, Handel soạn thánh ca khúc tuyệt vời gồm những lời đầy hân hoan của sứ đồ Phao-lô về sự phục sinh. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chói, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hư hay hư nát, và chúng ta sẽ đều biến hóa. Và thể hai hư nát này phải mặc lấy sự không hai hư nát, và thể hai chết này phải mặc lấy sự không hai chết. Khi nào thể hai hư nát này mặc lấy sự không hai hư nát, thể hai chết này mặc lấy sự không hai chết, thì được ứng nghiệm là kinh thánh rằng sự bất chết đã bị nuốt trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jesus Kitô chúng ta. Tôi biết ơn về phước lành mà chúng ta nhận được nhờ vào sự chuộc tội phục sinh của Chúa Jesus Kitô. Đối với tất cả những ai đã có con qua đời hay khóc lóc trước quan tài của người phối ngẫu, hoặc đau buồn trước cái chết của người cha hay mẹ hoặc một người họ yêu thương, thì sự phục sinh là một nguồn hy vọng lớn lao. Thật là một kinh nghiệm mạnh mẽ khi chúng ta gặp lại họ một lần nữa, không chỉ là những linh hồn mà là với thể xác phục sinh. Tôi ao ước gặp lại mẹ tôi một lần nữa và cảm nhận được cái chạm tay nhẹ nhàng của bà và nhìn vào đôi mắt nhân từ của bà. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cha tôi và nghe tiếng cười của ông và cảm thấy được ông và một người phục sinh hoàn hảo. Với con mắt đức tin, tôi hình dung ra Alisa hoàn toàn ngoài tầm với của bất cứ khó khăn trần thế nào hay bất cứ nhọc nhằn nào. Một Alisa phục sinh hoàn hảo đắc thắng với niềm vui trọn vẹn. Cách đây một vài lễ phục sinh, con tôi đã chỉ viết cuộc sống qua danh Ngài. Có rất nhiều hy vọng, luôn luôn, qua tất cả mọi thứ. Tôi yêu lễ phục sinh để nhắc nhở tôi. Tôi làm chứng và lẽ trung thực của sự phục sinh, Chúa Giêsu Kitô hàng xóm và nhà Ngài mà chúng ta đều sẽ sống lại. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Brothers and sisters, dear friends,
thưa các anh chị em cùng các bạn thân mến, vào lúc kết thúc đại hội này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người đã làm việc rất cật lực để chuẩn bị cho các buổi họp này. Chúng tôi cảm ơn những người đã nói chuyện và những người đã đảm trách phần âm nhạc làm nâng cao tinh thần. Người nói chuyện kết thúc của chúng ta cho phiên họp này sẽ là anh cả Jeffrey R. Holland thuộc nhóm túp số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, các đoàn sẽ kết thúc đại hội này với bài hát Sing We Now at Parting. Sau đó, anh cả Shane M. Bowen thuộc nhóm túp số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc và đại hội sẽ hoãn lại trong 6 tháng.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em,
do you have any idea?
Các anh chị em có biết?
Do you have any notion or inkling whatsoever?
Các anh chị em có ý kiến gì hoặc ấn tượng gì?
Of how much we love you.
Chúng tôi yêu thương các anh chị em biết bao không?
For 10 hours, you watch.
Trong 10 giờ, các anh chị em nhìn vào một khuôn mặt. Nhưng trong cùng 10 giờ đó, những người chúng tôi ngồi ở đằng sau bục giảng này nhìn vào các anh chị em.
Of our soul.
Và lấy làm niềm vui vô hạn đến tận tâm hồn của mình. Dù là 21.000 người đang ngồi tại đây trong trung tâm đại hội, hoặc hàng triệu người khác ngồi tại một ngôi nhà thờ xa cách đây hoặc chen chúc nhau xung quanh màn hình máy tính gia đình. Các anh chị em ở đó, các anh chị em ở đây, hàng giờ, mặc quần áo chủ nhật đẹp nhất của mình và cố gắng làm người tốt nhất của mình. Các anh chị em ca hát và cầu nguyện. Các anh chị em lắng nghe và các anh chị em tin tưởng. Các anh chị em là phép lạ của giáo hội này. Và chúng tôi yêu thương các anh chị em. Chúng ta đã có một đại hội chúc mừng tuyệt vời một lần nữa. Chúng tôi đặc biệt đã được ban phước bởi sự hiện diện của Chủ tịch Monson và các sứ điệp của các vị tiên tri. Thưa Chủ tịch, chúng tôi yêu mến Chủ tịch. Chúng tôi cảm ơn Chủ tịch. Chúng tôi cầu nguyện cho Chủ tịch và tán trở Chủ tịch. Chúng ta biết ơn đã được giảng dạy bởi Chủ tịch, hai vị cố vấn của Chủ tịch và rất nhiều người nam và người nữ lãnh đạo tuyệt vời khác. Chúng ta đã nghe đi và nghe lại phần âm nhạc xuất sắc. Chúng ta đã được cầu nguyện thay cho và được khẩn nài. Quả thật Thánh Linh của Chúa đã hiện diện ở đây một cách dồi dào phong phú. Thật là một cuối tuần để soi dẫn trong một phương diện một lần nữa trong mọi cách. Giờ đây, tôi thực sự thấy chỉ có hai vấn đề trước mặt chúng ta. Một là các anh chị em chờ nghe tôi nói chuyện xong rồi thì mới có thể ăn được kem theo truyền thống gia đình.
I feel the weight of that burden.
Tôi chịu một trách nhiệm đó. Vấn đề có thể có kia được thể hiện trong bức ảnh này tôi đã thấy gần đây trên Internet. ngày mai và chúng ta. Giờ đây, tôi có lời xin lỗi tất cả các trẻ em hiện đang núp dưới cái ghế dài, nhưng sự thực là không một ai trong chúng ta muốn ngày mai hoặc ngày mốt sẽ hủy diệt những cảm nghĩ tuyệt vời mà chúng ta đã có vào cuối tuần này. Chúng ta muốn bám vào những ấn tượng thuộc linh mà chúng ta đã có và những lời dạy đầy soi dẫn mà chúng ta đã nghe. Nhưng chắc chắn là sau những giây phút thiêng liêng trong cuộc sống của mình, chúng ta cần phải trở về với những sự việc thế gian, nơi mà chúng ta sẽ lại đối phó với những tình huống không được lý tưởng lắm. Phao-lô cảnh báo chúng ta về điều đó khi ông viết: "Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bền chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn." Cuộc chiến đầy đau khổ sau khi đã được soi sáng có thể đến bằng nhiều cách và có thể đến với tất cả chúng ta. Chắc chắn là mỗi người truyền giáo đã từng phục vụ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống trong lúc đi truyền giáo đã không giống như bầu không khí cao quý của trung tâm huấn luyện truyền giáo. Điều này xảy ra cho tất cả chúng ta sau khi rời khỏi một phiên lễ thú vị ở đền thờ hoặc sau khi một buổi lễ tiệc thánh đặc biệt. Hãy nhớ rằng, khi Môi-se đi xuống từ kinh nghiệm đặc biệt của ông trên núi Sinai, thì ông thấy dân của ông đã bại hoại và đã vội bỏ đạo. Dân của ông ở dưới chân núi, bận rộn làm một con bê bằng vàng để thờ phượng, ngay trong giờ phút mà Đức Giê-hô-va đã phán bảo Môi-se trên đỉnh núi: "Trước mặt ta, người chớ có các thần khác và người chớ làm tượng chạm cho mình." Môi-se không lấy làm vui đâu khi đàn chiên Israel của mình đi lang thang vào thời đó. Trong giáo vụ trần thế của Ngài, Chúa Giê-xu đã đem Pierre, Jacques và Giang lên núi biến hình ở đây. Thánh thư ghi lại là: "Mặt Ngài sáng loà như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Các tầng trời mở ra, các tiên tri thời xưa hiện đến, và Thượng Đế Đức Chúa Cha phán bảo." Sau khi trải qua một kinh nghiệm thuộc thiên như vậy, Chúa Giê-xu đi xuống núi và thấy điều gì? Vâng, đầu tiên, Ngài thấy một cuộc tranh luận giữa các môn đồ của Ngài về và những người trông đối họ về một phước lành được ban cho một đứa bé, nhưng không mang đến kết quả mong muốn. Sau đó, Ngài cố gắng thuyết phục 12 vị sứ đồ, rốt cuộc không thành công, rằng chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ bị giải đến nhà cầm quyền địa phương mà sẽ giết Ngài. Sau đó, một người nào đó nhắc Ngài về số thuế Ngài đã đến hạn, mà Ngài đã trả ngay lập tức. Sau đó, Ngài đã phải quở trách một số anh em môn đồ vì họ đã tranh cãi về việc ai sẽ là người lớn nhất trong vương quốc của Ngài. Tất cả những điều này đã làm cho Ngài đến mức phải nói: "Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào?" Ngài đã có dịp để hỏi câu hỏi đó hơn là một lần trong giáo vụ của Ngài. Thảo nào Ngài đã mong mỏi được ở trên núi để được yên tĩnh cầu nguyện. Vì nhận thấy rằng chúng ta đều phải trở lại với cuộc sống bình thường sau những kinh nghiệm cao quý để đối phó với những thăng trầm của cuộc đời, tôi xin đưa ra lời khích lệ này vào lúc kết thúc Đại hội Trung ương. Trước hết, nếu trong những ngày tới các anh chị em không những nhìn thấy những hạn chế ở những người xung quanh mình, mà còn thấy các yếu tố trong cuộc sống của mình chưa phù hợp với các sứ điệp mình đã nghe vào cuối tuần này, thì đừng nản lòng và bỏ cuộc. Phúc âm, giáo hội và các đại hội trung ương tuyệt vời diễn ra vào mỗi 6 tháng này là nhằm mang đến hy vọng và sự soi dẫn, chứ không phải nản lòng. Chỉ có kẻ nghịch thủ, kẻ thù của tất cả chúng ta, mới cố gắng thuyết phục chúng ta rằng các tiêu chuẩn được nêu ra trong Đại hội Trung ương là không thực tế và làm nản lòng, rằng con người thực ra không cải thiện được, không có ai thực sự tiến triển cả. Và tại sao Lucifer cố gắng thuyết phục chúng ta điều đó? vì nó biết rằng nó không thể cải thiện được, nó không thể tiến triển, và nó sẽ không bao giờ thụ hưởng thế giới vô tận vào một tương lai sáng lạn. Nó là một kẻ khổ sở với những hạn chế vĩnh cửu, và nó muốn chúng ta cũng phải khổ sở. Đừng tin lời đó. Với sự giúp đỡ của ân cứu của sự chuộc tội và sức mạnh của Thiên Thượng, chúng ta có thể cải thiện. Và phúc âm này thật tuyệt vời vì chúng ta được phước ngay cả khi chỉ cố gắng, cho dù chúng ta không luôn luôn thành công. Khi có một cuộc tranh cãi trong giáo hội ban đầu về người nào được quyền nhận hưởng các phước lành từ Thiên Thượng và người nào không được, thì Chúa phán cùng tiên tri Joseph Smith rằng, vì thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các ân tứ của Thượng Đế được ban cho vì lợi ích của những người yêu mến và tuân giữ các giáo lệnh của ta, và cho kẻ nào tìm cách làm như vậy. Ôi, tất cả chúng ta đều biết ơn làm sao về câu mà Ngài đã thêm vào đó, và tìm cách làm như vậy. Vì thỉnh thoảng, chúng ta chỉ mới có thể cố gắng làm thế thôi. Chúng ta cảm thấy được an ủi vì sự kiện rằng, nếu Thượng Đế chỉ tưởng thưởng cho người hoàn toàn trung tín mà thôi, thì Ngài sẽ không có nhiều người trong danh sách tưởng thưởng của Ngài. Vậy nên, ngày mai, xin hãy nhớ. Hãy nhớ ngày mai và tất cả những ngày sau đó rằng Chúa ban phước cho những người muốn cải thiện. Là những người chấp nhận sự cần thiết phải có các giáo lệnh và cố gắng tuân giữ các giáo lệnh đó. Là những người quý trọng các đức hạnh giống như Đấng Kitô và gian sức đạt được các đức hạnh đó. Nếu các anh chị em thất bại trong nỗ lực đó, ai cũng vậy. Nhưng Đấng Cứu Rỗi sẽ ở cạnh bên để giúp các anh chị em tiếp tục cố gắng. Nếu các anh chị em thất bại, hãy cầu xin nhờ vào sức mạnh của Ngài mà cố gắng một lần nữa. Như Anma, ôi Chúa Giêsu, con cần lòng thương xót của Ngài, và Ngài sẽ giúp các anh chị em hối cải, sửa đổi, sửa chữa lại bất cứ điều gì các anh chị em phải sửa chữa và tiếp tục cố gắng. Và cuối cùng các anh chị em sẽ được thành công là điều mình tìm kiếm. Chúa đã phán, nếu ngươi mong muốn điều đó ở nơi ta thì ngươi sẽ được như ý. Hãy đặt sự tin cậy vào Thánh Linh là Đấng dẫn dắt làm điều tốt lành, phải làm điều công bình, bước đi khiêm nhường, xét đoán ngay chính. Rồi, tất cả những gì ngươi mong ước nơi ta là những điều thuộc sự ngay chính, ngươi sẽ nhận được. Tôi yêu thích giáo lý đó. Một lần nữa, giáo lý đó nói rằng chúng ta sẽ được phước ngay cả chỉ vì ước muốn của chúng ta để làm điều tốt lành. Ngay cả trong khi chúng ta thực sự đang cố gắng làm điều tốt lành, và giáo lý đó nhắc nhở chúng ta rằng để hội đủ điều kiện nhận được các phước lành đó, chúng ta phải chắc chắn sẽ không ngăn cản người khác để nhận các phước lành đó. Chúng ta phải đối xử công bằng, đừng bao giờ bất công. Chúng ta phải có lòng khiêm nhường, đừng bao giờ kiêu ngạo. Chúng ta phải xét đoán công bình, đừng bao giờ tự cho mình là ngay chính. Thưa các anh chị em, cái điều giao lệnh lớn đầu tiên và liên quan đến vĩnh cửu là phải yêu mến Thượng Đế với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của chúng ta. Đó là điều giáo lệnh lớn đầu tiên. Nhưng cái lẽ thật lớn lâu đầu tiên là Thượng Đế yêu thương chúng ta với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của Ngài. Tình yêu thương đó là nguyên tắc cơ bản liên quan đến vĩnh cửu và phải là nền tảng của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Quả thật, chỉ với sự bảo đảm vững chắc đó được in sâu vào tâm hồn mình, thì chúng ta mới có thể tự tin để tiếp tục cố gắng cải thiện, tiếp tục tìm kiếm sự tha thứ cho tội lỗi của mình và tiếp tục mở rộng lòng tử tế đó với những người lân cận. Chủ tịch George Q. Cannon có lần đã dạy, Cho dù thử thách có nghiêm trọng như thế nào đi nữa, cho dù nỗi đau khổ có cùng cực đến đâu đi nữa, nỗi hoạn nạn có to lớn đến đâu đi nữa, thì Thượng Đế cũng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài đã không bao giờ, và Ngài sẽ không bao giờ làm điều đó. Ngài không thể làm điều đó. Đó không phải là đặc tính của Ngài để làm như vậy. Ngài sẽ luôn luôn đứng bên cạnh chúng ta. Chúng ta có thể vượt qua lò lửa hực, chúng ta có thể vượt qua các vùng biển sâu, nhưng chúng ta sẽ không bị hủy diệt hoặc bị choáng ngợp. Chúng ta sẽ vượt lên khỏi tất cả những thử thách và khó khăn này và trở nên tốt lành và thanh sạch hơn. Giờ đây, với lòng tận tâm sâu đậm đó của Thượng Đế luôn luôn ở trong cuộc sống của chúng ta, được biểu hiện gần như hoàn toàn và hoàn hảo trong cuộc sống, cái chết và sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta có thể thoát khỏi những hậu quả của tội lỗi lẫn sự dầu dại của riêng mình hoặc của người khác, trong bất cứ hình thức nào do hậu quả này mang đến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta tận tụy với Thượng Đế và cố gắng hết sức để sống theo phúc âm, thì ngày mai và mỗi một ngày khác cuối cùng sẽ là kỳ diệu. Cho dù chúng ta không luôn luôn nhận ra điều kỳ diệu đó, tại sao? Vì Cha Thiên Thượng của chúng ta muốn như thế. Ngài muốn ban phước lành cho chúng ta để có một cuộc sống bổ ích, phong phú và vĩnh cửu, là mục đích cụ thể của kế hoạch thương xót của Ngài dành cho con cái của Ngài. Đó là một kế hoạch dựa vào lẽ thật, là mọi sự hiệp lại, làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Vì thế, hãy tiếp tục cố gắng, hãy tiếp tục tin cậy, hãy tiếp tục tin tưởng, hãy tiếp tục tiến triển. Thiên Thượng sẽ khuyến khích các anh chị em hôm nay, ngày mai, và mãi mãi. Ê-sai đã kêu lên, ngươi không biết sao, không nghe sao, Thượng Đế ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Nhưng ai trông đợi Ngài thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ nắm tay hữu họ và phán cùng họ rằng, đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Thưa các anh chị em, cầu xin Cha Thiên Thượng nhân từ ban phước cho chúng ta ngày mai để ghi nhớ những cảm nghĩ của chúng ta ngày hôm nay. Cầu xin Ngài ban phước cho chúng ta để kiên nhẫn cố gắng và kiên trì hướng tới những tiêu chuẩn mà chúng ta đã nghe nói trong cuối tuần đại hội này. Vì biết rằng tình yêu thương thiêng liêng và sự giúp đỡ bền bỉ của Ngài sẽ ở với chúng ta cho dù chúng ta gặp khó khăn, vất vả, đúng hơn là sẽ ở với chúng ta nhất là khi chúng ta gặp khó khăn, vất vả. Nếu các tiêu chuẩn phúc âm dường như quá cao và sự cải thiện cá nhân cần thiết trong những ngày sắp tới dường như khó có thể đạt được, thì hãy nhớ tới lời khuyến khích của Giô-suê cho dân của ông khi họ phải đối mặt với một tương lai khó khăn. Ông nói, hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai, Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi. Tôi xin tuyên bố cùng một lời hứa đó. Đó là điều được hứa trong buổi đại hội này. Đó là điều được hứa trong giáo hội này. Đó chính là lời hứa của Ngài, là đấng thực hiện những việc lạ lùng đó. Và chính Ngài là đấng kỳ diệu, đấng mưu luận, Thượng Đế toàn năng, Hoàng tử bình an. Tôi xin làm chứng về Ngài. Và tôi là chứng nhân của Ngài. Và buổi đại hội này là sự làm chứng đến Ngài về công việc của Ngài trong những ngày sau này, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our Father in heaven.
Cha trên thượng của chúng con yêu thương Ngài và yêu thương con trai của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Con cảm tạ ơn Cha cho kế hoạch hạnh phúc của Ngài và cho những lời chỉ dẫn của Ngài và đã được hướng dẫn và soi dẫn bởi Đức Thánh Linh. Và chúng con cầu xin Ngài và con sẽ đi ra và sẽ làm theo Đức Thánh Linh. Con cầu thân xin Cha để chúng con luôn nhớ một đường lối đúng để trong cuộc sống và những lời chỉ dẫn của Chúa Thánh Mao Sơn trong danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Đây là phần phát sóng Đại hội Chư Mương thường niên kỳ thứ 186 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền Chư Mương và chức sắc Chư Mương của Giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Chương trình phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.